Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phần 1: Samatha. Cố sư trưởng Hải Triều Âm giảng. Đọc chánh văn: Sư cô Nhuận Đức, sư cô Đồng Hiệp, sư cô Bảo Châu. Đọc chú thích: Sư cô Viên Lạc.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Một tựa: Như vậy tôi nghe, một thời Phật ở Tinh Xá Kỳ Hoàng thành Thất La Việt, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 A La Hán. Phật tử trụ trì khéo vượt ba cõi, ở các quốc độ đầy đủ oai nghi, theo Phật chuyển pháp luân, kham lãnh lời Phật di chúc, nghiêm giữ giới luật thanh tịnh, đáng bậc khuôn mẫu, hiện thân vô số, cứu vớt chúng sanh tận đời vị lai, thoát khỏi trần lụy. Đại trí xá lợi Phất Maha Mục Kiền Liên, Maha Câu Si La, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, Ưu Ba Ni Sa Đà làm Thượng Thủ.
Thế nào gọi là Thủ Lăng Nghiêm? Nào con gọi là định tự tánh? Ở thế gian thì cứ phải tu nó mới có định. Vì cái tâm nhận cái vọng tâm là mình, cái vọng tâm nó lăng xăng, nó nghĩ chuyện này, nó nghĩ chuyện kia. Thế cho nên bây giờ phải có phương pháp để chừng lại nó lại. Thì đó là y cứ theo cái vọng tâm mà tu, cho nên phải chừng lại nó lại thì mới có định. Còn đây là định, như con vừa nói là định tự tánh, nghĩa là bản chất của mình vẫn là định. Bây giờ phải tìm, chúng ta sống theo cái vọng tâm cho nên nó biến hóa suốt ngày. Muốn định phải có phương pháp để dừng nó lại. Còn bây giờ học kinh Thủ Lăng Nghiêm là học cái định tự tánh, nghĩa là phải tìm ở trong thân tâm của mình hiện tại đây có một cái gì bản lai nó vẫn định. Đã. Bản lai nó vẫn định nghĩa là nó không có sanh, nó cũng không có diệt. Nói theo tông Tịnh Độ đó, thì gọi là tánh vô lượng thọ. Nó không vô lượng thọ, đây không phải là có con số, mà là không, nó không sanh thì nó không diệt. Bản tánh, bản chất của nó không sanh, không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Không bao giờ sanh, cho nên chẳng bao giờ diệt. Bản chất của nó cứ như vậy, cứ an định như vậy, thế cho nên gọi là vô lượng thọ. Thế thì bây giờ phải đi tìm ở trong thân tâm của mình có một cái bản lai nó vẫn vô lượng thọ, nó vô sanh, nó bất diệt. Thì cái ấy gọi là Thủ Lăng Nghiêm, là cái định bản lai tự tánh vẫn định. Không phải học, không phải tu, không phải cầu, nhưng mà phải có trí tuệ mà tìm cho ra, mà thấy được nó để sử dụng nó. Tịnh xá kỳ hoàn hay là đầu đuôi làm sao, tên cái nghĩa là thế nào? Cái chuyện con nói cấp cô độc là đúng rồi, nhưng mà làm sao lại không gọi tên là cấp cô độc mà lại gọi là tinh xá thị hoàng? Ông cấp cô độc muốn làm cái tinh xá này thì phải mua lại cái miếng đất của ông thái tử. Thì ông mua lại bằng cái giá thế nào? Đất tấc vàng, cứ được một tấc vàng, trả một tấc vàng thì được một tấc đất. Này, cả một vườn, được cả một vừa cái vườn rừng thì tức là phải giải đủ vàng đầy cả cái vườn rừng ấy. Đấy, cái giá này mua một cái giá kỳ lạ như vậy. Thì cái ông thái tử, ông ấy thấy cái người này bỏ một số tiền vàng như thế mà không tiếc để cúng Phật, thì hẳn là ông Phật này phải là một bậc thế nào. Cho nên ông ấy cũng bất chiếc, ông ấy phát tâm. Cho nên ông ấy bảo thôi, ông không phải mang thêm vàng nữa, còn lại bao nhiêu cây cối ở đây tôi cúng hết. Tôi cũng bất chiếc ông này để cúng hết. Vì thế cho nên Đức Phật dạy bây giờ cái tinh xá đó phải để tên của cả hai người. Ông thái tử Kỳ Đà, tên là ông Kỳ Đà, với ông cấp cô độc, thì ở đây chỉ nêu tên ông thái tử thôi. Tại cái tinh xá ở thành Thất La Phiệt, bắt đầu nói đến những cái người dự cái hội, cái pháp hội này, thì trước hết nói về chúng tỳ kheo. Đây nói về cái công đức của chúng thanh văn. Sở dĩ mà nêu chúng thanh văn trước nhất mà không nói các vị Bồ Tát trước là bởi vì chúng thanh văn thường theo Phật. Đây là những người luôn luôn ở bên cạnh Phật. Phật tử trụ trì, trụ là ở trong nhà Phật, trì là giữ vững được gia nghiệp của Phật. Gia nghiệp của Phật chỉ có là một việc là giáo hóa chúng sanh. Thế nào là khéo vượt ba cõi? Thế nào là vượt ba cõi? Rồi thế nào là khéo vượt? Vượt ba cõi là ra khỏi luân hồi. Ba cõi tức là cái chỗ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là cảnh giới của những người còn sanh diệt, sanh diệt. Thế cho nên vượt được ba cõi tức là ra khỏi cái cảnh giới sanh sanh tử. Thế còn thế nào là khéo vượt? Lại còn trở lại thì đâu có khéo. Những vị mà ra khỏi ba cõi, thế gọi là vượt, nghĩa là những vị đã thoát cái luân hồi sanh tử. Thế thì gọi là ta vượt, ta ra khỏi. Còn những vị khéo, nghĩa là người ta không phải ra, người ta ngồi tại chỗ mà người ta vẫn thoát. Thế mới gọi là khéo. Đấy, người ta vẫn ngồi ở trong tam giới mà người ta không bị cái luân hồi sanh tử. Ba cõi là cảnh giới của những người phải luân hồi. Mà đằng này người ta ngồi ngay trong ba cõi nhưng người ta không bị luân hồi. Thế cho nên mới gọi là các ngài đã khéo vượt ba cõi. Thì bởi vì các ngài nhận được tự tánh của mình nó không sanh diệt, các ngài nhận được tự tánh Phù Lăng Nghiêm, cho nên các ngài không phải rời ba cõi mà vẫn thoát luân hồi sanh tử.
Ở các quốc độ đầy đủ oai nghi.
Tại làm sao đây lại nói đến oai nghi? Oai nghi là cái gì? Oai nghi tức là cái tướng mạo. Các ngài hiện lên cái tướng mạo đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, hành vi, cử động. Đấy, những cái bên ngoài như thế mà hiện lên cái tướng mạo trang nghiêm đĩnh đạc, khiến cho người ta trông thấy, người ta cảm mộ, người ta kính mến. Thế cho nên gọi là oai, khiến người ta nể, ta kính, người ta nể, người ta quý. Thế gọi là oai. Còn nghi tức là đi đứng, cái nghi thức đi đứng ngồi nằm, nói nín, cái tướng mạo khiến người ta kính mến, người ta nể vì, người ta kính trọng, cho nên gọi là oai nghi. Tiếp
theo Phật chuyển pháp luân,
chuyển bánh xe pháp, chữ luân là bánh xe. Thế thế nào gọi là chuyển bánh xe pháp, nghĩa là thế nào? Đấy, từ luân hồi mà lên ngôi vị thánh, từ cái chỗ khổ mà đến cái chỗ an vui, từ cái chỗ mê lầm mà đến cái chỗ thánh thiện. Thế cho nên giảng kinh thuyết pháp gọi là chuyển bánh xe pháp. Sao lại ví đấy, ví với cái bánh xe như con vừa nói? Bởi vì cái xe nó đưa mình từ chỗ này đến chỗ kia. Thế cho nên giảng pháp gọi là chuyển bánh xe, tức là đưa người ta từ chỗ mê đến chỗ giác tỉnh. Mà bởi vì cái bánh xe đó, khi nó chuyển thì nó nghiền nát những cái thứ gì ở dưới nó. Khi chuyển có cái lời giảng kinh thuyết pháp thì nghiền nát những cái lầm mê, những cái vô minh, những cái phiền não, khiến cho người ta tỉnh ra. Cho nên ví với cái bánh xe. Con nói tiếp, kham là có khả năng. Thế nào là kham lãnh lời Phật di chúc? Y là cái gì? Phật nói kinh Lăng Nghiêm xong là Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta biết kinh Lăng Nghiêm nói sau kinh Pháp Hoa, mà Phật nói kinh Pháp Hoa vào cuối đời. Phật nói Pháp Hoa xong đến bộ kinh Niết Bàn là coi như hết. Thế mà bộ Lăng Nghiêm là nói sau Pháp Hoa, thì tức là nói vào giữa cái thời kỳ. Thật ra thì Phật nói giải rác, rồi về sau Ngài A Nan mới kết tập lại thành một bộ kinh. Thế cho nên gọi là di, nghĩa là Phật sắp Niết Bàn rồi, Phật để lại những các lời giáo huấn. Chúc là phó chúc, là giao, giao lại cho một các đệ tử. Thế thì những vị này có cái khả năng để lãnh nhận các sự giao phó của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật, Ngài là thầy cả thế gian, là thầy cả cõi trời, cõi người. Thế cho nên phải những bậc có khả năng mới lãnh được những lời giao phó. Giao phó để làm gì? Để ngày mai thay Phật mà làm thầy cõi trời, cõi người, mà giáo hóa các căn cơ, đưa tất cả nhân loại để lên ngôi vị thánh. Cho nên phải những bậc có khả năng Phật mới trao lời di chúc, chứ Phật không có bà ai Phật cũng giao.
Như là khuôn mẫu,
khuôn mẫu tức là làm mô phạm, làm cái gương để cho người ta noi theo. Này, thế thì đạo Phật khác với người thế gian thì sống bừa bãi, còn các vị đệ tử Phật thì tu phạm hạnh, nghĩa là cái hạnh thanh tịnh, thanh lọc từ trong tâm đến lời nói, đến việc làm, là phạm hạnh, tức là cái hạnh thanh tịnh. Coi cõi trời phạm thiên, những là cái hạnh của cõi trời phạm thiên, tức là các vị hoàn toàn thanh tịnh. Thế thì để làm gương, làm mẫu, cái sự thanh tịnh mới đi đến cái an vui, mới đi đến cái giải thoát. Thế cho nên phải hạnh phải thanh tịnh như cõi trời Phạm Thiên, cái gọi là Phạm Hạnh, để làm khuôn mẫu, làm một cái tấm gương để cho loài người trông thấy cái lợi ích. Bởi vì Phạm Hạnh cho nên từ thanh tịnh mà đi đến an vui giải thoát. Loài người cũng như tất cả muôn loài sợ khổ cầu vui. Thế thì Đức Phật ứng vào cái chỗ tâm mong cầu của thế gian. Người thế gian sợ khổ cầu vui, nhưng lại không biết cách làm thế nào để hết khổ, làm thế nào để an vui. Thế cho nên rằng muốn hết khổ mà lại cứ gieo nhân khổ, muốn cầu an vui mà không chịu gieo nhân an vui. Vì vậy cho nên kết quả vẫn cứ khốn khổ, càng mong cầu càng khốn khổ. Thầy nói thí dụ, người ta cầu an vui thì người ta đi làm thịt gà, làm mổ bụng con cá, chặt đầu con vịt, lấy máu lấy thịt của muôn loài ăn cho nó vui. Thế người ta cho như thế là vui sướng, là người ta tìm cái cách như vậy là người ta được vui. Hễ được vui tức là không khổ. Đấy. Thế nhưng mà không biết rằng mổ bụng con cá, cứa cổ con vịt, xé xác con gà, thì con cá, con gà, con vịt nó oán hờn, cái uất khí của nó đem cái không may cho mình, mà rồi nó còn báo oán ở đời này kiếp khác. Mà cứ như thế, hôm nay là một con cá, ngày mai là một con gà, cái bếp của nhà mình nó thành cái địa ngục để hành hạ chúng sanh, thì bao nhiêu những cái oán khí ấy mình phải lãnh hết. Mình làm quỷ sứ thì mình phải chịu cái quả báo. Thế thì làm sao mà an vui? Cho nên người đời càng sợ khổ thì lại càng gieo nhân khổ, càng cầu vui lại không biết đường, lại càng bỏ cái việc vui. Cho nên Đức Phật mới phải dạy chúng ta giới luật đấy, Phạm Hạnh, cái hạnh thanh tịnh, tức là hoàn toàn tránh cái ác, làm cái lành, để làm gương mẫu đấy, làm khuôn mẫu, làm gương cho người đời trông thấy. Người đời trông thấy các sư, các ngài sống cái đời bình an yên ổn, hiện tại an vui, mà kiếp sau đã thánh hiền thì phải đi về giải thoát. Thế người đời người ta trông thấy như thế, ta lấy các ngài làm khuôn, làm mẫu, người ta bắt chiếc để người ta tránh ác, người ta làm lành, người ta gieo cái nhân thiện tốt, và người ta bỏ những các cái thói quen lầm mê. Như thế thì chúng ta thấy các ngài tuy là A-la-hán, là chúng thanh văn, nhưng mà đây các ngài hiện thân vô số, cứu vớt chúng sanh. Như thế thì rõ ràng các ngài là các vị Bồ Tát. Như vậy các ngài đây mới thật là Bồ Tát. Các vị Bồ Tát thật ấy, trong ấy, thì tâm từ bi cứu độ chúng sanh, nhưng mà ngoài hiện tướng giới luật của tiểu thừa. Như vậy mới thật là Bồ Tát, để làm khuôn mẫu cho thế gian, nêu cái gương, con đường giải thoát, con đường an vui. Cho nên các ngài thực sự là Bồ Tát. cứu vớt chúng sanh chẳng phải là chỉ vớt một hai người, mà nguyện suốt đời vị lai để cho thế gian thoát khỏi trần lụy. Con giải nghĩa thế nào là trần lụy, thế nào gọi là cảnh trần, sao cõi đời của con lại gọi là cảnh trần? Cái trần tức là cái hạt bụi, người ta cứ bảo nhận đầy những bụi bẩn lắm đấy. Cái hạt bụi, cái nghĩa thứ nhất là bẩn, nhơ bẩn. Đã nhơ bẩn thì không có sạch sẽ, đã không có sạch sẽ thì làm sao bình an đấy. Cho nên chữ trần là nhơ bẩn, là cái hạt bụi, tức là cái nghĩa nhơ bẩn. Mà cái chữ bụi nghĩa là nhiều lắm chứ không phải ít, không đếm được nữa, nhiều quá đếm không nổi. Cho nên gọi là trần. Thì chúng ta là vậy, thì thế nào là cái cuộc đời của mình mà lại gọi là những hạt bụi nhơ bẩn và nhiều lắm là thế nào? Bởi vì nhơ bẩn nghĩa là xấu ác, mà bởi vì mê muội không biết được sự thật, cho nên cứ sống theo những cái thói quen xấu và ác. Và những cái thói quen xấu ác này nhiều như bụi cho nên cứ tự dấn thân vào những cái quả báo khốn khổ. Thế gọi cuộc đời của chúng mình gọi là trần, là hạt bụi. Như ở nơi con mắt mỗi ngày thấy bao nhiêu cảnh, nó cứ hiện lên rồi nó lại tan đi, nó hiện lên nó tan đi, toàn là những cái hư vọng. Đấy là những cảnh trần nó hiện ở nơi con mắt. Rồi cái tai nghe bao nhiêu thứ âm thanh, cái mũi ngửi, cái lưỡi nếm, cái thân xúc, cái tâm nghĩ pháp trần. Thế cho nên chúng ta có sáu thứ trần gọi là sắc, sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu trần. Thế rồi chúng ta bị lụy, tức là những cái cảnh trần này nó lôi cuốn chúng ta. Hễ gặp cái gì vừa ý thì tham, hễ cái gì trái ý thì nổi sân, từ đó các thứ phiền não nổi lên. Thế cho nên gọi là bị lụy, bị nó sai khiến, bị những cái cảnh trần này nó lôi cuốn. Chúng ta tạo nghiệp mà rồi đâm đầu vào địa ngục, ngã quỷ, bàng xanh, đó là chữ lụy. Lụy tức là bị trói buộc, bị hệ lụy, mất quyền tự do, mất sức tự chủ. Thế các ngài đã thoát hết những cái trần lụy, cho nên các ngài làm khuôn mẫu để cho chúng ta bắt chiếc noi gương. Đấy. Vậy bây giờ con nói tóm lại cái đoạn con vừa đọc đây, nói về cái gì đây? Chúng thanh văn. Đó. Tôi nói là chúng thanh văn mà các ngài là thật sự Bồ Tát. Thế chúng thanh văn ở đây các ngài có những khả năng gì? Nhưng mà cái điều quan hệ nhất thì con lại bỏ, là theo Phật chuyển pháp luôn. Cái điều ấy là điều quan hệ nhất. Tại sao? Các ngài chuyển pháp luôn, các ngài giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa cho chúng mình. Đấy. Thì cái đó là cái quan hệ nhất. Đấy. Một mình Phật, dù Phật tinh tấn bao nhiêu, đi khắp nơi, nhưng không được. Phải có các ngài ở bên cạnh, rồi các ngài đem lời Phật, đem cái hạnh của Phật, đem sự giải thoát của Phật đi khắp nơi, khiến cho mọi người mới trông theo cái gương mẫu mà tu hành. Cho nên công đức của các ngài giúp đỡ Đức Phật rất nhiều. Mà chúng ta bây giờ sở dĩ được học kinh chính là nhờ công đức của các ngài. Nhờ công đức lịch đại tổ sư đã mấy ngàn năm nay, Người ta khắc lời Phật, khắc vào đá, khắc vào đồng. Tại ở bên tàu, người ta lại vừa mới khám phá ra những các động, những cái hang, những cái động. Ta tìm được ra những các cái bộ, những lời kinh của Phật. Người ta tìm được 10.000 bản đá. Mà theo như những lời, những chữ khắc ấy, mỗi một cục đá lớn, từng tảng một, khắc cả bên, mặt phải, mặt trái đều có khắc chữ. Mà mỗi một chữ lớn bằng ngón tay cái, rõ ràng, minh bạch từng chữ. Ta so lại với cái bộ đại tạng hiện tại chúng mình đã có, thì những đây là người ta khám phá ở bên tàu. Hiện tại những các cái hang động này là cả thế giới đang để ý. Mà ta xem lại thì ở trong đại tạng hiện tại của mình còn nhiều những cái bản kinh mà mình chưa có. Ở trong đó người ta có những cái bản kinh mà đã bộ đại tạng hiện tại của mình chưa có. Cho nên bây giờ người ta xem, người ta đã kiểm xem lại, thì trong cái bộ kinh bằng đá đó, người ta gọi là thạch, thạch kinh, bộ thạch kinh, tức là bộ kinh bằng đá. Người ta khắc cái bộ kinh bằng đá đó 400 năm mới xong. Người ta ở trong cái đấy, người ta có ghi cái ngày bắt đầu và cái ngày viên mãn. 400 năm mới làm xong được cái bộ, nghĩa là một bộ đại tạng. Người ta mới tìm được ra ở bên tàu hiện tại bây giờ. Thế thì cái công lao của các cụ tổ chúng mình ngày xưa như vậy, cho nên mới có để lại cho chúng mình. Chứ nếu các ngài không khắc vào đá thì với thời gian thì nó hỏng ngay. Mấy ngày xưa chưa có giấy, chưa có nhà in, cho nên các ngài phải khắc vào đá. Cái công lao như vậy của các bậc tổ, các thánh hiền, cho nên bây giờ chúng mình mới có kinh sách mà học.